Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 13 tháng 11 năm 2021, thứ Bảy trong tuần thứ 32, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói, trong thành kia có một ông quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông, đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng. Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Nhưng mụ quá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói, anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người hay sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Quý ông bà và anh chị em thân mến, một bà cụ quê mùa nhưng rất có lòng đạo đức. Nhà bà quá nghèo, phải kiếm ăn từng bữa. Một hôm, trong hũ gạo nhà bà chẳng còn hạt gạo nào, nhưng bà không biết phải lo liệu cách nào. Bà đứng trước bàn thờ thành tâm cầu xin Chúa ban cho gia đình bà có lương thực hàng ngày. Một chàng thanh niên vô thần nhà kế bên nghe thấy bà cầu nguyện như thế, liền lấy một bịch gạo quẳng sang bếp nhà bà. Sau khi trông thấy bịch gạo, bà liền dâng lời tạ ơn Chúa đã mau đáp lời bà cầu xin. Thấy vậy, chàng thanh niên liền nói vọng sang, bà ơi, không phải Chúa ban cho bà đâu, bịch gạo đó là của cháu đấy, chẳng có Chúa nào đã ban gạo cho bà đâu. Nghe vậy, bà cụ lại ngước mắt lên trời nguyện rằng, lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã xui khiến anh chàng Giuđa này đem gạo đến cho con. Chúa có nhiều cách để thi ân cho con xin tạ ơn Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta tiếp nối những giáo huấn của Chúa Giêsu về ngày cánh chung với dụ ngôn quan tòa bất chính và bà quá quấy rầy. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải cầu nguyện. Người đã dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Bởi một người bất nhân như viên thẩm phán mà còn phải chịu thua lòng kiên trì của bà, huống chi Thiên Chúa tốt lành, người sẽ mau chóng bênh vực kẻ kêu xin người. Khi kể câu chuyện này, Đức Giêsu không so sánh Thiên Chúa với ông quan tòa, nhưng người muốn cho chúng ta học nơi bà quá sự kiên nhẫn tin tưởng và phó thác khi cầu nguyện. Vì nếu chúng ta cầu nguyện mà thiếu lòng tin, thì lời cầu nguyện ấy sẽ không còn là lời cầu nguyện thành tâm nữa, mà chỉ là một sự thử thách Thiên Chúa. Cũng vậy, Chúa muốn chúng ta phải có tâm tình phó thác, vì ý thức rằng chỉ có Thiên Chúa mới là đấng có thể ra tay cứu giúp chúng ta, vì Ngài là đấng quyền năng và và làm chủ mọi sự vật. Ngài có thể giải gỡ mọi khó khăn trong cuộc đời. Cầu nguyện trong sự phó thác là còn biết đặt trọn tương lai của mình nơi tình yêu thương và sự che chở của Thiên Chúa. Vì dù người đời có thể ruồng bỏ chúng ta, nhưng Thiên Chúa là Cha yêu thương. Ngài không thể nhắm mắt trước những đau khổ của chúng ta là con cái kêu cầu Ngài. Theo gương Đức Giêsu, Thánh Phaolô khuyên chúng ta phải cầu nguyện luôn, đừng nản chí. Qua lời cầu nguyện, chúng ta sẽ sống thân mật với Thiên Chúa thành tín, chậm bất bình và giàu lòng thương xót. Nhờ cầu nguyện trong đời thường, chúng ta là những người con, người môn đệ mới có sức gắn bó với Thầy để hoàn tất thành trình đức tin đầy những gian nan thử thách. Ông bà cha thường nói, có công mài sắt, có ngày nên kim. Biết kiên trì cầu nguyện, chúng ta sẽ nhận được điều chúng ta nhẫn nại cầu xin. Lạy Chúa, xin cho con luôn biết biểu lộ lòng tin của mình cách mạnh mẽ bằng việc cầu nguyện kiên trì, để khi vui hay lúc buồn, khi thành công hay lúc thất bại, trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn gắn kết với Chúa. Amen. Gió mưa bên trời, Ngài ơi.
Tình Chúa mênh mông ví như biển khơi, tình Chúa bao la vẫn chờ con tới. Tình Chúa mến thương nào vơi. Người ơi, hãy quay về thôi. Lời Ngài phán thiết tha, tình Chúa hãi hà, Ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời cho đời nở hoa. Con xin cúi đầu, lời Ngài gian thiết tha, tình Chúa hãi hà, Ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về đạo mới, tới quê trời muôn đời sáng tươi. Con giơ cao tay xin Ngài tha thứ tội lỗi, lặng lẽ muôn nơi từng ngày qua đã lạc lối, đắm chìm vui thú điêu ngoa, đi tìm nhân thế phù hoa, biết đã ba mùa lãng quên câu thề thuở xưa. Kìa Chúa đứng đó ngóng trông người con, bàn tay yêu thương với ngàn thương mến, hãy đến nên bao dịu êm, hãy đến sẽ luôn bình an. Con xin cúi đầu, lời Ngài ban thiết tha. Tình Chúa hãi hà, Ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời cho đời nở hoa. Con xin cúi đầu, lời Ngài ban thiết tha. Chúa hãi hà, Ngài ơi thương đoái. Nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời muôn đời sáng tươi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến hội nghị về người Ý xuất cử. Đức Thánh Cha Francisco đề cao vai trò của những người Ý di dân tại nước ngoài và ngài cổ võ sự hội nhập những người di dân như một phúc lành và một sự phong phú cho xã hội. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 11 tháng 11 vừa qua dành cho các tham dự viên hội nghị về đề tài người Ý tại Âu Châu và sứ mạng kỳ tổ. Hội nghị do Tổ chức về Di dân của Giáo hội Công giáo Ý triệu tập và nhóm tại Roma trong những ngày này. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Ý, Đức Thánh Cha lên tiếng và nhận xét, hội nghị này là do sự quan tâm và ân cần mục vụ những người Ý ở nước ngoài thúc đẩy, đồng thời nó lên ước muốn thừa sai, mong muốn sự di động của người Ý ra nước ngoài có thể làm men khơi dậy một công trình tái truyền giảng tin mừng tại Âu Châu. Đức Thánh Cha nhận định, sự xuất cư của người Ý sang các nước Âu Châu làm cho chúng ta ý thức rằng Âu Châu là một căn nhà chung. Cả giáo hội tại Âu Châu không thể không nhận thấy hàng triệu người Ý di dân và những người khác đang canh tân bộ mặt các thành phố và đất nước. Đồng thời, sự kiện này cũng đang nuôi dưỡng một giấc mơ Âu Châu hiệp nhất, có khả năng nhìn nhận các căn cội chung và vui mừng vì sự khác biệt nơi mình. Thật là một bức tranh khảm không được làm mất giá trị hoặc làm hư hỏng vì những thành kiến hoặc vì sự oán ghét được che đậy bằng sự giả hình. Âu Châu được kêu gọi làm cho ơn gọi liên đới và phụ đới được tái sinh động. Đức Thánh Cha cũng đề cao chứng tá sống đạo của những người Ý di cư tại Âu Châu. Ngài nhắc đến kinh nghiệm của những người Ý di cư ở Mỹ Châu Latin mà chính Ngài cũng thuộc dòng dõi những người Ý ấy trong cộng đoàn công giáo ở Argentina. Đức Thánh Cha nói, thật là một mối liên hệ tuyệt đẹp nối kết chúng ta với ký ức về gia đình chúng ta. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh, dưới ánh sáng kinh nghiệm Mỹ Châu Latin, tôi có thể khẳng định, những người di dân nếu được giúp đỡ hội nhập, thì họ sẽ là một phúc lành, một sự phong phú và là một món quà mới, mời gọi một xã hội công bằng, mời gọi một xã hội tăng trưởng. Ta cũng có thể nói như vậy về Âu Châu. Những người di dân là một phúc lành cho và trong các giáo hội chúng ta ở Âu Châu. Nếu hội nhập, họ có thể giúp hít thở một không khí khác, sinh ra sự hiệp nhất, họ có thể nuôi dưỡng khuôn mặt công giáo, có thể làm chứng về đặc tính tông đồ của giáo hội, sinh ra những câu chuyện thánh thiện. Tin Vasava, Ba Lan. Giáo hội tại Ba Lan là quyên toàn quốc giúp di dân. Chủ nhật lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ ngày 21 tháng 11 tới đây, tại các nhà thờ công giáo trên toàn quốc Ba Lan sẽ tổ chức các cuộc lạc quyên hỗ trợ Caritas nước này trong việc giúp đỡ những người di dân, đặc biệt những người đang bị kẹt giữa biên giới Belarus và Ba Lan. Đức Tổng giám mục Gadecki của giáo phận Bosnian, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan đã thông báo như trên trong thánh lễ hôm 5 tháng 11 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Thánh giá ở thủ đô Warsawa với các tham dự viên đại hội toàn quốc lần đầu tiên của phong trào Chúa Kitô Vua. Hiện nay có khoảng 3.000 đến 4.000 người di dân bị kẹt ở vùng biên giới Ba Lan-Belarus. Chính phủ Ba Lan cũng như Liên hiệp Âu Châu tố giác chính phủ Belarus đã đưa máy bay chở những người di dân này đến Belarus và thả họ ở vùng biên giới Lithuania và Ba Lan để họ tìm đường vào Liên hiệp Âu Châu với mục đích trả đũa các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp chống Belarus. Ngay từ đầu, giáo hội công giáo tại Ba Lan đã giúp đỡ những người di dân và xin chính phủ Ba Lan cho những người đó được tạm trú tại Ba Lan, chăm sóc những người ở trong tình trạng nguy kịch nhất, nhưng chính phủ quyết liệt không chấp thuận. Trong bài giảng thánh lễ, sau khi diễn giải ý nghĩa vương quyền của Chúa Giê-xu, Đức Tổng giám mục Gadecki sẽ đề cập đến tình trạng ở biên giới Ba Lan-Belarus, nơi nhiều người di dân đang sống trong rừng, chịu đau khổ, giá lạnh và chết chóc. Đức Tổng giám mục viết, một thảm trạng nhân đạo đang diễn ra trước mắt chúng ta. Những người di dân này là nạn nhân của những trò chơi không thể chấp nhận được trong chính trị quốc tế. Tuy nhiên, dù bối cảnh họ đến đây như thế nào, chắc chắn họ đang cần được sự giúp đỡ của chúng ta về tinh thần cũng như vật chất. Đức Tổng giám mục Gareki nhắc lại rằng, ngay từ đầu cuộc khủng hoảng, Caritas Ba Lan qua các Caritas giáo phận và đại biểu của Hội đồng giám mục Ba Lan về di dân đã tìm cách trợ giúp bao nhiêu có thể cho những người di dân ấy. Hiện nay sự trợ giúp được thực hiện tại các trung tâm dành cho người nước ngoài, hỗ trợ các trạm lính biên phòng nơi có người di dân trú ngụ với căn lều hy vọng do Caritas thiết lập. Số tiền lạc quyên được sẽ dùng vào các hoạt động giúp đỡ người di dân và tị nạn trong cuộc khủng hoảng hiện nay, cũng như tiến trình dài hạn giúp người tị nạn nào muốn ở lại Ba Lan hội nhập vào xã hội nước này. Tin mới nhất cho biết, hàng ngàn người di dân từ Belarus tiến tới biên giới Ba Lan với ý định vượt qua để vào nước Đức. Chính phủ Ba Lan đã thiết lập các hàng rào kẽm gai và gửi binh sĩ tới để bảo vệ biên giới. Năm nay đã có 23.000 người nhập cư bất hợp pháp vào Ba Lan từ biên giới phía đông, trong đó có gần một nửa trong tháng 10 vừa qua. In Roma, Đức Tổng giám mục Perego cho biết, Ý là nước xuất cư hơn là nước nhập cư. Đức Tổng giám mục Giancarlo Perego, chủ tịch tổ chức di dân của Công giáo Ý, cho biết, nước Ý là một nước xuất cư nhiều hơn là đón nhận những người nhập cư. Trong năm nay, có khoảng 250.000 người Ý rời bỏ quê hương ra nước ngoài để làm việc hoặc học hành. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai, số ra ngày 10 tháng 11 vừa qua, Đức cha Perego, cũng là tổng giám mục giáo phận Ferrare Comacchio, nói rằng, như vậy có nghĩa là số người di cư vào Ý ít hơn số người Ý xuất cư. Và con số trong thập niên vừa qua cho thấy có 80% những người Ý xuất cư ở lại nước ngoài. Đức Tổng giám mục Perego đã phát biểu trong một hội nghị ở Âu Châu về việc mục vụ cho những người Ý di cư ra nước ngoài, nhóm tại Roma từ ngày 9 đến 12 tháng 11 này về chủ đề Những người Ý ở Âu Châu và sứ mạng Kitô, không cắt đứt cội rễ nhưng mở rộng để đón nhận những gì họ gặp gỡ. Trong số các tham dự viên cũng có Đức Hồng Y Ande Aborelius, giám mục giáo phận Stockholm, và Đức cha Jean Coqueron, giám mục phụ tá ở Bỉ, phó chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMET, cùng với nhiều đại diện của giáo hội tại Ý. Tin Jerusalem, Ủy ban Phát triển Giá trị, nơi Chúa chịu phép rửa. Hôm 9 tháng 11 vừa qua, một Ủy ban Phát triển Giá trị của nơi Chúa Giê-xu chịu phép rửa bên bờ sông Jordan đã được giới thiệu tại Amman, thủ đô Vương quốc Jordani. Phòng báo chí của vua Abdullah Đệ Nhị cho biết đây là một ủy ban tư vấn quốc tế. Hiện diện trong buổi giới thiệu ủy ban có quốc vương và hoàng thân Ghazi bin Muhammad, cố vấn trưởng về tôn giáo và văn hóa vụ. Ủy ban này được thành lập hồi năm ngoái, gồm các chuyên gia và những người chuyên nghiệp từ nhiều nước trên thế giới trong lĩnh vực phát triển, du lịch và gia sản văn hóa, với mục đích giúp biến nơi Chúa Giê-xu chịu phép rửa thành một đối tượng du lịch và hành hương cho các tín hữu Kitô. Cải tiến việc đón tiếp các du khách và tín hữu, thiết lập một làng với các khách sạn, các cơ cấu đón tiếp, các nơi cử hành các buổi lễ tôn giáo, công viên và vườn nông nghiệp. Ủy ban này sẽ giám sát bất kỳ dự án nào với mục đích bảo vệ và duy trì nơi được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc hồi năm 2000 tuyên bố là gia sản của thế giới. Nơi Chúa Giê-xu được Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa, ngày nay mang tên là Al-Maktas bên bờ sông Jordan, cũng được gọi là Betania bên kia sông Jordan. Nơi này cũng gắn liền với ngôn sứ Elia và những chứng từ của các ẩn sĩ và khách hành hương trong kỷ nguyên đầu tiên của Kitô giáo. Bờ phía tây của sông Jordan ở dưới sự kiểm soát của Israel và được gọi là Quas Al-Yahud, tảng đá của người Do Thái, dường như để kỷ niệm nơi qua sông của người Israel để vào đất hứa. Tại bờ bên này, giáo hội Công giáo có dòng Phanxicô tại thánh địa, có một phần đất ở mặt nam con đường nối với thành Jericho bên sông Jordan. Tòa thường vụ chính thống Hy Lạp ở Jerusalem là sở hữu chủ của một khu đất ở mặt bắc. Tin giáo hội tại Hàn Quốc. Thành lập quỹ truyền giáo Đức Hồng Y Trịnh Chấn Thích, Tổng giáo phận Hán Thành, thủ đô Hàn Quốc, đã thành lập một ngân quỹ học bổng truyền giáo, mang tên Đức Hồng Y Nicola Trịnh Trấn Thích, cố Tổng giám mục Hán Thành, kiêm giám quản tông tòa Bình Nhưỡng ở Bắc Triều Tiên. Trong thông báo gửi hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, văn phòng thông tin của giáo phận Hán Thành cho biết, ngân quỹ này sẽ cấp học bổng và sẽ là một viên đá góc săn sóc mục vụ để nâng đỡ các thừa sai giáo dân và các nghệ nhân trong sứ mạng loan báo tin mừng bằng lời nói cũng như việc làm. Sáng kiến này dự kiến sẽ kéo dài ít nhất 10 năm cho tới năm 2031, là kỷ niệm đúng 100 năm sinh nhật của Đức Hồng Y Trịnh Trấn Thích. Đức Hồng Y là người vẫn luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của ơn gọi truyền giáo trong toàn giáo hội, và đây là nghĩa vụ của mỗi tín hữu đã chịu phép rửa tội. Trong những tháng vừa qua, Tổng giáo phận Hán Thành đã mở cuộc thăm dò giữa các thừa sai giáo dân để chuẩn bị cho dự án này, và nhận thấy phần lớn các thừa sai này phải đứng đầu với nhiều thách đố. Vì thế, ngân quỹ được thành lập với mục đích cấp học bổng để giúp họ tiếp tục chương trình huấn luyện và thi hành sứ mạng, đi tới các dân ngoại trên thế giới để loan báo sứ điệp Kitô về tình yêu thương và ơn cứu độ. Những người được học bổng được chọn trong số các thừa sai giáo dân Hàn Quốc hiện đang ở nước ngoài để phục vụ và loan báo tin mừng trong các cộng đoàn ở vùng Đông Nam Á và các nước khác. Mỗi ứng viên sẽ được một ủy ban cứu xét. Những người được chọn sẽ được thưởng trong một nghi lễ hàng năm trao học bổng vào ngày 6 tháng 12 lễ Thánh Nicola. Ngoài ra, ngân quỹ muốn lập một trung tâm nâng đỡ nghệ thuật và văn hóa công giáo, cung cấp cho các nghệ nhân công giáo tài chính và hỗ trợ việc tổ chức như liên lạc với công chúng, trợ giúp pháp luật và các dịch vụ khác và tư vấn. Căn cội dự án ngân quỹ này bắt đầu từ cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y Trịnh Trấn Thích với một nữ nghệ sĩ công giáo Hàn Quốc, Maria Magdalena Kim Chí Liên, trong buổi chiếu đầu tiên cuốn phim cách đây 10 năm. Minh tinh này đã có ấn tượng mạnh về điều Đức Hồng Y nói bấy giờ. Việc truyền giáo luôn luôn đối với tôi là điểm tham chiếu thiết yếu về lời nói cũng như việc làm. Nữ nghệ sĩ ấy sau đó đã đến gặp linh mục phát ngôn viên của Tổng giáo phận Hán Thành, nay là cha chủ tịch ngân quỹ học bổng truyền giáo Nicola Trịnh, và trao cho cha số tiền 34.000 Mỹ Kim như một đóng góp vào công trình truyền giáo của Đức Hồng Y Trịnh. Từ số tiền này, nảy sinh ý tưởng trợ giúp truyền giáo có cơ cấu hơn bằng cách tạo một ngân quỹ về vấn đề này. Đức Hồng Y Andre Liêm Thủ Chánh, người kế nhiệm Đức Hồng Y Trịnh, đã đến thăm bà Maria Magdalena Kim ở nhà thường trước khi bà qua đời và nói về vấn đề này. Thế là dự án lập ngân quỹ thành hình. Tin giáo hội tại đảo Ship. Đức Tổng giám mục Salim Phe khẳng định, Đức Thánh Cha sẽ mang lại hy vọng cho đảo Ship. Các tín hữu công giáo tại đảo Ship hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco sẽ là thời điểm hy vọng và đức tin đối với họ. Đảo này vẫn còn bị thảm trạng chia đôi từ năm 1974 vì miền Bắc bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm đảo Ship từ ngày 2 đến 4 tháng 12 tới đây. Đức cha Salim Phe, Tổng giám mục giáo phận Ship thuộc giáo hội công giáo Maronite, tuyên bố như trên với đài Vatican. Ngài cũng nhận định rằng, cuộc viếng thăm này là một hồng ân đối với tất cả chúng tôi. Đây cũng là một cuộc hành hương tại quê hương của Thánh Barnabé Tông Đồ và có chủ đề, an ủi trong hy vọng. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ khích lệ chúng tôi đối thoại, cổ võ sự sống chung giữa các dân tộc với nhau. Đảo Ship rộng hơn 9.000 cây số vuông với dân số hơn 900.000 người, trong đó 76% là người gốc Hy Lạp, phần lớn theo chính thống giáo, và chỉ có 25.000 tín hữu công giáo, tương đương với 3,15%. Có 10% dân đảo Ship là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ theo Hồi giáo. Ngoài ra, có 13% dân số tại đây là người nước ngoài. Cộng đồng công giáo tại đảo Ship thuộc ba nghi lễ chính là Maronite với gần 5.000 tín hữu, tiếp đến là các tín hữu công giáo Latin. Trong những năm gần đây, có thêm nhiều tín hữu là công nhân nước ngoài như Philippines khoảng 7.000, Sri Lanka 1.500 và 300 người Ấn Độ. Mới đây, có thêm những người công giáo từ Phi Châu như Cameroon và Congo.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy tâm lên cho ta, hãy tâm cho chúng ta, tâm tăng lên tình yêu, tăng lên tình yêu, niềm tin Chúa.
Mến chào các bạn trẻ. Bàn về sức mạnh của niềm tin tôn giáo. Đây là đề tài của một Nói với giới trẻ lần này của chúng tôi. Nhân dịp mừng ngày sinh lần thứ 75, chủ bút báo Manchester Guardian xuất bản tại Anh Quốc là ông Malcolm Muggeridge đã nhìn lại những biến chuyển trên thế giới và kết luận rằng sự kiện chính trị quan trọng nhất của thế kỷ thứ 20 là dù có sử dụng tất cả mọi phương tiện để đàn áp trong suốt 70 năm, Liên Xô đã không thể tiêu diệt được giáo hội chính thống. Người ta cũng có thể đưa ra cùng một kết luận khi nhìn vào các cuộc bách hại tôn giáo tại Trung Quốc. Trong tác phẩm có tựa đề Tại sao tôn giáo là quan trọng, tác giả Houston Smith kể lại như sau. Cha mẹ tôi là những nhà truyền giáo. Năm 1952, 9 tháng sau khi bị những người cộng sản quản thúc tại gia, cha mẹ tôi đã rời bỏ Trung Quốc. Các ngài tưởng rằng công việc của mình đã hóa ra vô ích. 30 năm sau, khi tôi trở lại thăm nơi tôi đã từng sống khi còn nhỏ, việc bài trừ các tôn giáo có tổ chức đã được tháo gỡ, và sức sống mà các giáo hội đã duy trì được trong những năm sống thầm lặng khiến mọi người phải ngạc nhiên. Để bảo đảm là mình còn nhận ra ngôi nhà thờ mà chúng tôi có thói quen vào mỗi khi đi qua Thượng Hải, tôi đã đến đó 45 phút trước khi nghi lễ ngày Chủ nhật bắt đầu, và tôi thấy không còn một chỗ ngồi nào nữa. 16 lớp học ngày Chủ nhật cũng dày đặc người, và trong phần thông báo, vị mục sư đã xin cộng đồng chỉ nên tham dự phục vụ một lần mỗi ngày Chủ nhật mà thôi. Bởi vì nếu đến nhà thờ nhiều lần trong một ngày, thì người khác sẽ không có chỗ. Sau nghi lễ, trong khi dùng cơm trưa với vị mục sư về hưu của nhà thờ, tôi nghe nhiều câu chuyện về việc các tín hữu Kitô phải chịu đau khổ trong thời cách mạng văn hóa. Họ phải quỳ gối đến 2 tiếng đồng hồ trên các mảnh chai trước mặt đám côn đồ. Đó là những câu chuyện của những người theo Kitô giáo. Tôn giáo bị xem là ngoại bang. Nhưng những người Hồi giáo và Phật giáo cũng chịu đau khổ không kém, và nhiều người đã trở lại với niềm tin của họ. Mao Trạch Đông đã tẩy chay Đức Khổng Tử vì xem ngài như một người trưởng giả. Nhưng nay thì Khổng giáo lại trở về trong các trường học. Những cuộc bách hại đã khiến cho những người không có niềm tin cũng phải nhìn nhận và tôn trọng tính cách bền vững của tôn giáo. Không có xã hội nào mà không có tôn giáo. Đó là sự khám phá bất biến của các nhà nhân chủng học. Các nhà thần kinh học thì lại truy tìm sự hữu ích của tôn giáo ngay trong cấu trúc của não bộ con người. Tôn giáo là một yếu tố quan trọng trong cái nhìn của con người về chính bản thân trong tương quan với thế giới. Nhà phân tâm học Cao Dung đã đi đến kết luận trên đây khi ông nói, nhu cầu tôn giáo của con người là bẩm sinh. Philip Bridge, một học giả chuyên môn về cha đẻ của phân tâm học là Freud, thì lại ví niềm tin tôn giáo như một chất keo nối kết các cộng đồng với nhau. Văn hào người Nga Dostoevsky đã có lần nêu lên câu hỏi như sau. Liệu con người văn minh có còn niềm tin không? Philip Bridge đã đặt lại câu hỏi ấy như sau. Liệu người không có niềm tin có thể trở thành văn minh không? Văn sĩ Pháp André Malraux cũng đã nhận định về thế kỷ thứ 21 như sau. hoặc thế kỷ này sẽ là tôn giáo, hoặc nó sẽ không là gì cả. Những trích dẫn trên đây chỉ là một chỉ dẫn rõ ràng rằng các tư tưởng gia xem tôn giáo là một vấn đề quan trọng. Dĩ nhiên, xem trọng tôn giáo không có nghĩa là chấp nhận chân lý của tôn giáo. Các tư tưởng gia xem trọng tôn giáo và niềm tin tôn giáo, nhưng liệu họ có tin nơi Thiên Chúa không? Thưa, một số tin và một số không tin. Nhưng dù không tin có Thiên Chúa, số các tư tưởng gia quan tâm đến tôn giáo ngày càng gia tăng. Tại Hoa Kỳ, điểm qua các sách về tư tưởng, người ta thấy rằng các nhà trí thức ngày càng chú trọng đến vấn đề Thiên Chúa. Hiệp hội các triết gia Hoa Kỳ cho xuất bản tập san có tựa đề Niềm tin và triết lý, trong đó vấn đề tôn giáo chiếm một chỗ đứng quan trọng. Ngày nay, các tác phẩm triết học có một chỗ đứng đặc biệt trong các mục điểm sách. Trong cuốn sách có tựa đề Lịch sử cuộc chiến giữa khoa học và tôn giáo, tác giả Andrew Dixon White lặp lại cái nhìn của thế kỷ thứ 19. Theo đó, khoa học và tôn giáo đang lâm chiến và chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về khoa học. Trong suốt thế kỷ thứ 20, các nhà trí thức cũng tin tưởng điều đó. Nhưng hiện nay đã có sự thay đổi trong cái nhìn ấy. Sau khi đã khải hoàn, nay khoa học cũng đành phải chấp nhận sống chung hòa bình với tôn giáo. Mới đây, trong cuốn sách có tựa đề Nghi lễ và tôn giáo trong sự hình thành nhân loại, tác giả Roy Rappaport đã khẳng định rằng tôn giáo đã ở trọng tâm của sự tiến hóa ngay từ khi nhân loại xuất hiện. Theo ông, tôn giáo cũng sẽ tiếp tục giữ vị trí này trong bất cứ một sự tiến bộ văn hóa nào. Ông David Scott, giáo sư Đại học Massachusetts, đã tiên đoán sự trở về của tôn giáo trong đại học. Theo ông, tôn giáo không những trở thành môn học quan trọng trong các phân khoa nghiên cứu về tôn giáo. Các sinh viên cũng sẽ thao thức hơn với các vấn đề liên quan đến những giá trị tối hậu, ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Dĩ nhiên, đây không phải là một cuộc trở về với các đại học thời Trung Cổ ở châu Âu. Ông Scott thấy trước điều mà ông gọi là một đại học toàn diện, trong đó những vấn đề thiêng liêng thay vì là một kẻ thù sẽ là đồng minh trong việc giáo dục sinh viên trở thành những công dân dấn thân hơn trong một chế độ dân chủ xây dựng trên những giá trị đích thực. Song song với sự gia tăng số lượng tác phẩm có nội dung tôn giáo, người ta cũng thấy nhu cầu đọc sách tôn giáo ngày càng nhiều. Các cơ quan truyền thông tôn giáo cũng gia tăng đáng kể. Tại Hoa Kỳ và một số nước Tây Phương, các chương trình truyền hình do các nhà thuyết giảng tôn giáo điều khiển được xếp vào hàng thứ hai trong các chương trình có nhiều khán giả theo dõi nhất. Các nhà khoa học cũng ngày càng quan tâm đến ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo trong việc chữa trị bệnh tật. Một vài sự kiện trên đây cho thấy rằng không một sức mạnh nào có thể dập tắt được nhu cầu tôn giáo, vốn là bẩm sinh trong tâm hồn con người. Thế kỷ thứ 21, như nhà văn Pháp André Manro đã tin báo, hoặc sẽ là tôn giáo, hoặc sẽ không là gì cả. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Viễn tượng canh tân lòng sùng kính Thánh Giuse.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu lịch sử lòng sùng kính Thánh Giuse trong tương quan với lòng tôn sùng Đức Mẹ, chúng ta thấy trong thế kỷ 19, tín hữu đã thỉnh cầu giáo quyền ba điều. Thứ nhất là nhận Thánh Giuse là quan thầy giáo hội. Thứ hai, công bố lòng sùng kính thánh nhân. Thứ ba, đưa tên Thánh Giuse vào trong các lời nguyện của thánh lễ. Năm 1870, Đức Giáo hoàng Pio IX đã công bố Thánh Giuse là quan thầy giáo hội hoàn vũ. Lòng tôn sùng thánh nhân đã không được đưa vào trong các tài liệu chính thức của các giáo hoàng, nhưng các vị ca ngợi phẩm giá và quyền năng của thánh nhân và khuyến khích tín hữu sùng kính người. Phải đợi cho tới năm 1962, với Đức Giáo hoàng Gioan 23, tên của Thánh Giuse mới được đưa vào trong các lời nguyện của thánh lễ. Cho tới thời Công đồng Trung Vatican II, lòng sùng kính truyền thống đối với Thánh Giuse đã duy trì được sức sinh động của nó. Nhưng từ thời hậu Công đồng, cùng với lòng tôn sùng Đức Mẹ, lòng sùng mộ Thánh Giuse đã bắt đầu gặp khủng hoảng và giảm sút. Năm 1975, học giả Holstein đã viết một bài về Thánh Giuse tựa đề Một sự sùng kính đang mất tốc độ, đăng trên tập san Thánh Mẫu có tên gọi là Cahier Marial. Trước hết, tác giả ghi nhận rằng hiện nay lòng sùng kính Thánh Giuse suy giảm và không cần phải đưa ra các bằng chứng. Các tượng của thánh nhân bị bỏ xó trong phòng mặc áo hay trên gác chứa đồ cũ đầy bụi bặm. Thói quen cử hành tháng kính Thánh Giuse cũng mất dần. Các buổi giảng thuyết và tuần cửu nhật kính thánh nhân cũng trở thành khan hiếm hơn. Liên quan tới các lý do của việc suy giảm tình mến hay sự dị ứng đối với Thánh Giuse, tác giả Holstein cho rằng lý do chính là sự phản ứng tự phát hơn là có suy nghĩ, chống lại lòng sùng mộ đối với cha nuôi Chúa Giêsu trong thế kỷ thứ 19. Việc giới thiệu Thánh Giuse bằng cách nhấn mạnh trên uy quyền của người trong gia đình và quyền năng của người bảo vệ giáo hội và xã hội khỏi các hiểm nguy của thế giới tân tiến đã biện minh cho các phản ứng khó chịu và sự khước từ việc tôn sùng thánh nhân. Sự khước từ này bao gồm ba khía cạnh. Thứ nhất, nó khước từ khuynh hướng cô lập hóa Thánh Giuse vạn người được khâm phục và khẩn cầu trong quyền năng là cha gia đình, mà không quy chiếu trước tiên về mầu nhiệm nhập thể. Thứ hai, nó khước từ loại xã hội học gia đình và sự tôn trọng tôn ti đã được thiết định dựa trên sự vâng phục do trật tự quan phòng áp đặt. Và thứ ba, nó khước từ bầu khí vây bọc của một giáo hội, thay vì tìm cách giải tỏa ánh sáng, thì lại bị giản lược vào việc khẩn nài Thánh Giuse như người bảo vệ chống lại các tấn kích liên lỉ và các nguy hiểm cận kề. Không cần phải nhấn mạnh quá trên các thiếu sót của quá khứ hay khước từ các giá trị, nhưng cần phải canh tân thần học và lòng sùng kính Thánh Giuse theo những gì Công đồng Trung Vatican II đã đề nghị liên quan tới Mẹ Maria và theo tài liệu lòng sùng kính Mẹ Maria, Marialis Cultus. Trong cuộc sống của mình, nếu Kitô hữu muốn biết chỗ đứng mà Thánh Giuse có trong Phúc Âm, thì không thể không đồng ý rằng trong thần học và lòng sùng mộ liên quan tới thánh nhân cần phải mạnh mẽ xoay chiều để có thể hoàn toàn bước vào các lộ trình của Kinh Thánh. Việc trở về với Kinh Thánh là điều cần thiết để có thể thắng vượt các xây dựng giáo lý dễ rơi rụng, để phân định các hình thức sùng kính và sát nhập chúng vào trong toàn chương trình cứu độ, để sửa chữa các sai lệch vì thái quá hay vì khiếm khuyết. Vì nguy hiểm trầm trọng đe dọa sự hiện diện của Thánh Giuse cũng như của Mẹ Maria trong giáo hội là việc đánh mất đi ý nghĩa trong bối cảnh văn hóa mới, nên cần đối chiếu các ý niệm nhân chủng của chúng ta và các vấn đề nảy sinh từ đó với gương mặt của Thánh Giuse như Phúc Âm đề nghị. Nói cách khác, việc canh tân lòng sùng kính và giáo lý liên quan với Thánh Giuse sẽ được lợi hoàn toàn nếu đi theo các lộ trình do tài liệu về lòng sùng kính Mẹ Maria chỉ dẫn, bằng cách dựa trên chiều kích thần học về Chúa Ba Ngôi, Kitô học và giáo hội học, và theo các hướng đi Kinh Thánh, phụng vụ, đại kết và nhân chủng học. Như thế, tương lai của tư tưởng và lòng sùng kính Thánh Giuse tùy thuộc nơi nỗ lực trở lại với nguồn gốc Kinh Thánh và chú ý tới các đòi buộc của giáo hội ngày nay. Dĩ nhiên, tiến trình canh tân ở đây không được hiểu như là lộ trình duy lý trí, cắt đứt khỏi kinh nghiệm lòng tin và sự hiệp thông với cộng đoàn giáo hội. Một cách đặc biệt, nó không được loại trừ các yếu tố thuộc nền văn hóa bình dân, là những yếu tố tuy đơn sơ nhưng diễn tả lòng tin sâu đậm và thích hợp đồng điệu nhất với Thánh Giuse và giúp hiểu biết người. Sau đây là một số các đường nét giúp định hướng canh tân suy tư thần học và đáp ứng văn hóa liên quan tới gương mặt của Thánh Giuse. Trước hết là gương mặt của Thánh Giuse theo Kinh Thánh và ý nghĩa sinh động của nó đối với thời đại ngày nay. Nhờ kết quả các nghiên cứu chú giải Kinh Thánh, Kitô hữu ngày nay có cơ may khám phá ra một gương mặt chưa từng thấy của Thánh Giuse, rất khác với một số các mẫu cố định truyền thống. Họ nhận ra một vài dữ kiện giúp thắng vượt các định hướng lệch lạc hay hàm hồ liên quan tới gương mặt và lòng sùng mộ Thánh Giuse. Dữ kiện thứ nhất, Thánh Giuse là một người cha thật, cả khi không phải là người cha sinh ra Đức Giêsu. Có lẽ sự khó khăn trong việc định tính chức làm cha của thánh nhân mà không gây hiểu lầm đã khiến cho nhiều tác giả nhấn mạnh trên phẩm chất là chồng đích thật của Đức Maria để thiết định các đặc ân và sứ mệnh của thánh nhân. Chẳng hạn học giả Bovio cho rằng Thánh Giuse là chồng Đức Maria, điều đó đủ để giả thiết nơi thánh nhân có bất cứ sự toàn thiện nào. Trong tên phu quân của Đức Maria rất thánh đã được tóm gọn các đức tính đặc biệt nhất và các nhân đức anh hùng nhất mà một thụ tạo đơn sơ có thể có được. Ngay trong thế kỷ 20, học giả Lepicier cũng nhấn mạnh rằng hôn nhân giữa Thánh Giuse với Mẹ Thiên Chúa là lý do và là nền tảng của tất cả các phẩm giá và đặc ân của vị Thánh Tổ Phụ này. Việc trở về với văn bản Kinh Thánh giúp chúng ta nhận ra rằng Kinh Thánh muốn hướng tới chỗ giới thiệu Đức Giêsu là ai. Qua các trình thuật của Phúc Âm thời thơ ấu, Thánh sử Luca đã muốn giúp chúng ta hiểu rằng Đức Giêsu là Chúa, là Con Thiên Chúa, là ánh sáng các dân nước. Và Thánh sử Matthew cố ý cho thấy Đức Giêsu trong địa vị là Đức Kitô, là Đấng Cứu Thế. Mặc dù cảm tưởng trái ngược khi đọc các văn bản Kinh Thánh một cách vội vã, nội dung của chúng trước hết có chiều kích Kitô học. Các nhân vật xuất hiện và biến khỏi sân khấu là những gương mặt ít quan trọng trong môi trường và bối cảnh. Từ mục đích đầu tiên đó của các phúc âm, định nghĩa trung thực nhất về Thánh Giuse không thể được tương trợ bởi liên hệ của người với Đức Maria, cả khi liên hệ đó duy trì một giá trị đáng kể, nhưng bởi liên hệ của thánh nhân với Đức Giêsu Kitô là trung tâm của chương trình cứu độ. Thánh Giuse là đấng qua người Đức Giêsu được sinh ra một cách đồng trinh như là con của vua David. Chắc chắn hôn nhân của Thánh Giuse với Đức Maria có tầm quan trọng của nó vì khiến cho chức làm cha hợp pháp của thánh nhân có thể hiện thực và nó đòi hỏi nơi hai người sự thánh thiện cao vời. Tuy nhiên hôn nhân đó vẫn là một thực tại có nhiệm vụ sát nhập Đức Giêsu vào trong dân của giáo ước và trong sự mặc khải người như là con vua David. Phân tích cho cùng, Đức Giêsu là nguồn gốc và cùng đích sứ mệnh và sự thánh thiện của Thánh Giuse. Chức làm cha của Thánh Giuse hệ tại đâu hay điều gì, các thần học gia cũng khó mà xác định được. Người ta đã đưa ra vài định tính như Thánh Giuse là cha giả thiết, putativo, được coi như là cha mà không phải. Thánh Giuse là cha nuôi, adoptivo, được nhận là cha. Thánh Giuse là cha hợp pháp, legale. Thánh Giuse là cha nuôi dưỡng, là dưỡng phụ, nutritio. Thánh Giuse là cha đồng trinh, vân vân. Mặc dù xác tín rằng chức làm cha của Thánh Giuse không thể bị đóng khung trong bất cứ định tính nào. Việc tìm hiểu các văn bản Kinh Thánh đặt để chúng ta trước một quan niệm về chức làm cha khác với quan niệm thông thường trong nền văn hóa Tây Phương. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy các người con sinh ra từ liên hệ của người chồng với nàng hầu hay nô lệ cũng được thừa nhận là con hợp pháp. Điển hình như trường hợp của Ismael là con của tổ phụ Abraham và nàng hầu Agar. Vì hiếm muộn, bà Sarah nhường nàng hầu Agar của mình cho chồng để có con nối dõi tông đường như kể trong sách Sáng Thế chương 30. Luật Levira cũng coi người con sinh ra từ hôn nhân giữa một bà quá với người anh em trai của người chồng đã qua đời là con của người đó như xác định trong sách Đệ Nhị Luật, chương 25. Đây là luật nhằm bảo đảm cho người đã qua đời có con nối dõi tông đường theo tập tục xưa kia của người Do Thái. Hôn nhân của Thánh Giuse nằm trong truyền thống Semit là truyền thống tương đối hóa việc sinh ra trên phương diện sinh học nhằm bênh vực một chức làm cha thật sự trên một bình diện khác.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có một cô bé mồ côi cha mẹ, sống vất vưởng không nơi nương thân. Ngoài bộ quần áo đang mặc trên người, cô không còn vật dụng gì đáng giá. Có người thấy hoàn cảnh của cô nên thương hại cho một mẩu bánh mì. Vốn bản tính dễ thương và tốt bụng, cô bé đi lang thang trên đường. Chợt cô gặp một người ăn xin. Người này nói, cô có thể cho tôi miếng bánh ăn cho đỡ đói có được không? Cô đưa cho người đó cả miếng bánh và nói, mong trời phù hộ cho ông. Đi được một quãng, cô gặp một đứa trẻ. Nó nói với cô, con đi nắng nóng bút đầu quá, làm ơn cho con cái mũ đi. Cô liền tặng luôn chiếc mũ trên đầu. Cô tiếp tục đi. Đi được một quãng thì cô gặp đứa trẻ khác với bộ quần áo phong phanh. Cô liền tặng cho nó chiếc váy của mình. Khi tới một cánh rừng thì trời bắt đầu sập tối. Lúc đó có một đứa bé khác đi lại và xin cô cái áo mặc cho đỡ lạnh. Cô nghĩ bụng, trời tối đen thế này, chắc không ai nhìn thấy mình đâu. Cô liền cởi chiếc áo cuối cùng cho đứa bé kia. Ngay lúc đó, bỗng nhiên từ trên trời mưa xuống những đồng tiền vàng lấp lánh, cô thấy mình mặc toàn váy áo mới đẹp. Cô cúi xuống nhặt những đồng tiền vàng sáng loáng, lòng ngập tràn hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, cho và nhận là quy luật trong cuộc sống. Sống ở đời, người ta có qua có lại mới toại lòng nhau. Nhưng con người tự nhiên thường thích nhận nhiều hơn là cho đi, không ai chịu cho không để bị thiệt thòi mất mát. Chia sẻ cho người khác không làm cho ta thiếu thốn, nhưng được tăng thêm niềm vui. Thiên Chúa cho ta nhiều hơn những gì ta cầu xin, Ngài cho một cách quảng đại, không xẻn so tính toán. Chúa cũng dạy ta sống cho đi như vậy. Hằng ngày, chúng ta nhận lãnh từ thiên nhiên vũ trụ nhiều điều tốt lành. Mặt trời cho ta ánh nắng ấm áp, bầu trời cho ta làn gió mát. Cỏ cây hoa lá đem đến cho ta sự tươi mới. Thời tiết tuần hoàn, vũ trụ nhịp nhàng chuyển dịch, chính là món quà vô giá mà ta nhận lãnh hàng ngày. Cha mẹ, gia đình, bạn hữu cho ta mối tương giao đầm thắm gần gũi. mỗi phút giây ta sống trên đời đều gửi đến cho ta một lời nhắn nhủ thiết thân. Chào đón một ngày mới, ta cần cảm ơn cuộc đời cho ta thêm một ngày để sống và yêu thương. Với ý nghĩa đó, hóa ra chúng ta là người rất giàu có, rất nhiều cái để cho, nhiều điều để chia sẻ với tha nhân. Ân sủng và tình thương Chúa dạy ta về lòng biết ơn, tạ ơn Chúa, cảm ơn cuộc đời, biết ơn những người đã đến trong cuộc đời ta. Đó chẳng phải là duyên số, nhưng là ân phúc. Hãy sống như đàn ong hút mật trong hoa. Khi đi, nó đã nói lời cảm ơn. Đừng như con bướm diêm dúa lại yên trí rằng, đóa hoa phải cảm tạ mình. Trong sách Công vụ Tông đồ, Thánh Phaolô xác tín, cho thì có phúc hơn là nhận. Cho với một xác quyết rằng, chúng ta đã lãnh nhận rất nhiều ân sủng từ Thiên Chúa. Những ân sủng ấy dành để phục vụ mọi người, chứ không phải để ích kỷ cho riêng mình. Chúng ta đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Cho như thế không làm chúng ta nghèo nàn mất mát, nhưng càng được giàu sang, được lớn lên trong tương giao với người khác. Cho và nhận đều mang tính tuần hoàn. Điều ta cho sẽ không mất đi, nhưng trở lại với những dạng thức khác mới mẻ hơn. Vì rằng, trong cái mất luôn có cái được. Bàn tay ta tuy nhỏ bé, nhưng ân sủng Chúa tươm đổ mãi vẫn còn vơi. Thánh Francisco Assisi, vị thánh của sự nghèo khó nhưng lại rất giàu có. Gia tài của Ngài là Thiên Chúa, bạn hữu của Ngài là thiên nhiên vũ trụ, tinh tú trăng sao. Ngài đã nên thánh bằng đời sống nghèo, nhưng vẫn tự do bát ngát, nên thánh với niềm xác tín rằng, chính lúc cho đi là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Như thế, cái chúng ta cho không chỉ là của cải vật chất, mà là chính con người chúng ta. Chúng ta có thể trao cho nhau những điều rất đơn giản, sự chăm sóc yêu thương, một lời nói động viên, một cái nhìn thông cảm, hay một lời cảm ơn xin lỗi. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được làm người, được sinh vào cuộc đời, cho con biết bao niềm vui sống, cho con thời gian, sức khỏe, khả năng để phục vụ, cho con đau khổ, khó khăn, để ý thức thân phận con người là hữu hạn, mong manh, cho con vấp ngã, tội lỗi, để biết nương tựa vào ơn Chúa. Xin cho chúng con biết trao gửi cho nhau niềm vui của Chúa, biết trân quý nén bạc Chúa trao, biết cho đi, sinh nhiều ích lợi thiêng liêng cho Chúa và cho mọi người xung quanh. Amen.
Ngài là lối chờ mong cho chi tâm tôi đi tìm, Ngài là ánh bình minh cho đức tin tôi bừng lên. Ngài là suối yêu thương, là mảnh sống dâng dâng, là hạnh phúc bao dung luôn chứa chan trong trái tim tôi chẳng ngừng. Một đời nguyện xin một đời người khen danh Chúa. Một đời nguyện xin một đời điều cảm ơn Ngài. Vì Ngài đã thương tôi, chọn tôi kiếp con người, ngày còn thơ bé và mai khôn lớn. Chúa dẫn tôi đi bao đời, Chúa dẫn tôi về một lối, dù đời đôi chốn, dù đời đôi thay. Ơn Chúa hằng ở bên tôi hàng ngày. Xin cho đời người, xin cho đời chúng ta danh Chúa. Xin cho đời người, xin cho đời được mến yêu Ngài. Lời cảm ơn ta ơn, xin yên giấc. đời. Lạy Thượng Đế của tôi hát ca dân ngài tôi. Lời cảm ơn tri ân tròn đầy những thanh âm, một đời mãi xin dân cho đến khi tôi chút hơi thở.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.